mừng quý thính giả đến với chuyên mục Thuế và Bạn trên SBS Radio. Và như thường lệ, trước khi được bắt đầu chương trình thì Trinh Nguyễn xin được nhắc lại là những phần trình bày dưới đây chỉ có tính cách tổng quát. Trong trường hợp cá biệt của quý vị thì xin hãy hỏi chuyện với kế toán thuế vụ của mình hoặc là gọi điện thoại cho sở thuế. Và đề tài hôm nay chúng tôi muốn trình bày đến quý vị là việc những quỹ hưu bổng tự quản lý, những điều kiện và luật lệ áp dụng cho người điều hành của những quỹ này mà chính phủ áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Và trên đường dây hiện giờ là chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc. Xin chào anh.
Trước hết thì xin kính chào quý khán giả của đài SBS Radio và xin kính chào cô Trinh Nguyễn.
Thưa là vì sao hôm nay anh Trịnh Hữu Lộc lại chọn để trình bày những cái đạo luật mới liên quan đến quỹ hưu bổng tự quản lý hả anh?
Thưa cô thì như trong từng qua đấy thì chúng tôi có trình bày về những cái số tiền mà hưu bổng bị thất lạc rồi đó cô. Thì nhân đó thì chúng tôi có nhận được nhiều câu hỏi của quý thính giả gửi về cho biết và hỏi về cái tiền mà hưu bổng. Thứ nhất là làm cách nào mà để rút ra và đặc biệt là cách thức để mà mở những cái quỹ hưu bổng tự quản lý. Thì nhận thấy cái việc mà những cái việc này nó cũng rất quan trọng và nó có những cái điều kiện và luật lệ nó áp dụng cho những cái người điều hành đó nó câu. Do đó thì hôm nay đó thì chúng tôi xin trình bày về cái những cái đạo luật mới mà được chính phủ đưa ra áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 2016, và cơ quan ASIC tức là Australian Security Investment Commission quản lý đối với các kế toán và đại diện khai thuế liên quan đến cái việc mà cố vấn và giúp đỡ cho các người mà điều hành quỹ hưu bổng đó cô.
Thưa thì nghe anh nói sơ qua thì nghe cái phần trình bày ngày hôm nay có vẻ rất là chi tiết, bởi vì thứ nhất là luật, cái thứ hai là liên quan đến cả kế toán và đại diện khai thuế. Đầu tiên thì anh có thể trình bày cho thính giả biết là những cái thay đổi áp dụng từ ngày 1 tháng 7 của chính phủ đối với các quỹ hưu bổng tự quản lý, những thay đổi này như thế nào và ra sao hả anh?
Thưa cô thì cho đến cái ngày mà 30 tháng 6 năm 2016 đó, là tức là trước ngày mà 1 tháng 7 đó, thì những cái người đại diện khai thuế kế toán có thể là cung cấp một loạt các dịch vụ để mà giúp đỡ cho các cái người mà điều hành cái sale manager super fund để mà cố vấn, để mà chỉ cách thức cho họ và cung cấp cho lời khuyên về việc thành lập và những vấn đề mà liên quan đến sale manager super fund mà không cần phải có một cái bằng chứng chỉ để mà điều hành, tức là qua cái nó gọi là Australian Financial Services License. Tuy nhiên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đó thì cái phần mà miễn exemption đó cho những người kế toán đó là không còn nữa. Do đó là từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 trở đi đó là những cái người mà đại diện khai thuế hoặc là kế toán nếu mà muốn cho những cái cố vấn hoặc là cho lời khuyên để mà thành lập những cái quỹ hưu bổng hoặc là chỉ cách để mà chúng ta rút tiền ra từ cái quỹ hưu bổng qua cái dạng nó gọi là transitional to retirement hoặc là những cái cố vấn mà liên quan đến cái về hưu bổng đó thì phải có cái được cái giấy phép là Australian Financial Service License đó thì mới được quyền mà cung cấp những cái dịch vụ đó đó không?
Thưa thì anh Trịnh Hữu Lộc có thể nói rõ hơn một chút cho quý thính giả của SBS hiểu là những người mà có tạm gọi nôm na là giấy phép hành nghề đó thì mới được cung cấp những dịch vụ tài chính liên quan đến quỹ hưu bổng tự quản lý như thế nào hả anh?
Thưa cô thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đó thì những người mà kế toán hoặc đại diện khai thuế đó nếu mà được cái bằng được quỹ quyền bằng cấp bằng cái chứng chỉ hoặc là cái quỹ quyền tức là credit representative của một cái người đại diện mà có bằng và về cố vấn tài chính thì mới được cung cấp các dịch vụ đó. Thì những cái thí dụ cụ thể đó là thí dụ như là nếu mà một cái người đến mà gặp để mà nhờ giúp cố vấn để mà thiết lập ra hoặc là mở một cái chương mục hoặc là đóng một cái sale manager super fund hoặc là cố vấn về những cái về liên quan tới cái sale manager super fund cho những cái hoàn cảnh cá nhân của mình hoặc là giải thích những cái sự mà lựa chọn cho cái đầu tư nó như thế nào vào các quỹ đó cô. Thì đó là những cái mà về liên quan tới cái phần mà set up cái sale management fund. Còn phần khác liên quan khác đó, nó thí dụ như là một cái mình cố vấn về mà đóng góp bổ sung vào cho quỹ hưu bổng hoặc là làm một cái thỏa thuận mà để mà hy sinh lương bổng để mà có thêm tiền đó cô. Hoặc là Thí dụ như là nếu mà mình gần tới lúc mà mình hưu trí thì đó là có thể rút tiền ra trong cái thời gian đó, hoặc là bắt đầu một cái lương hưu trong cái thời gian mà mình còn đi làm và trên tuổi 55 đó cô, tức là qua cái nó gọi là transitional to retirement, hoặc là cách rút tiền, hoặc là đề nghị đưa ra những cái rollover, những cái hưu bổng đồ này nọ, hoặc là những cái đầu tư vào những cái tài sản nào mà mình thích hợp cho quỹ hưu bổng đồ này nọ. Hoặc là có những cái chiến lược mà cái strategy để mà phù hợp với các quỹ hưu bổng đó, thì đó là những cái mà mình phải có bằng cấp thì mình mới được cố vấn. Và thao cùng đó là cái ví dụ như là có những cái cách mà để mà quản lý sau khi qua đời, tức là estate management đó, tức là có những đưa ra những cái chỉ dẫn thích hợp để mà cho những người mà qua đời, và cái số tiền đó nó có thể là đi cho cái nó gọi là cái nomination, the binding nomination đâu đó cô. Đó là nói một cái tổng quát đó, là những cái gì mà nó liên quan đến cái hưu bổng đó, là và nó đi sâu vào chi tiết cá nhân đó, là những người mà muốn cung cấp những cái dịch vụ đó từ ngày 1/7 trở đi đó là phải có bằng cấp, không cần biết là người đó là kế toán hay là người đại diện khai thuế.
Dạ thưa, thì làm thế nào để những người đại diện khai thuế hoặc là kế toán được phép cố vấn về cái quỹ hưu bổng tự quản lý này hả anh? Ngoài cái chuyện là có cái giấy phép hành nghề ủy quyền từ một người khác.
Dạ thưa cô, thì để mà được cấp giấy phép làm một cái cố vấn về sale management fund thì ngoài cái kinh nghiệm làm việc trong ngành kế toán thì bây giờ đó là sở thuế có bên ASIC, tức là cái yêu cầu đó là phải qua một cái khóa học và tuân thủ các luật lệ của các cơ quan ASIC, tức là Australian Securities Investment Commission, liên quan đến vấn đề mà cố vấn về sale management fund đó cô.
Dạ.
Và những cái người mà được bằng cấp được cấp giấy phép để mà làm cố vấn về cái sale management fund đó là cũng phải thường xuyên mà cập nhật các thông tin mà liên quan đến hưu bổng và đi qua những cái khóa học mà để mà chỉ thông cập nhật những cái tin tức đó thôi. Đó là những cái mà họ đòi hỏi. Và thì chúng tôi cũng được biết là cơ quan ASIC là họ cũng có những cái đưa ra những cái chương trình mà để mà đi kiểm tra những cái người mà cho cố vấn đó mà không có bằng đó thôi.
Đang nghe chuyên mục Thuế và Bạn trên SBS Radio, và câu chuyện tiếp tục về những điều kiện, những cái quy định đối với những người đại diện khai thuế và kế toán được quyền cố vấn về các quỹ hưu bổng tự quản lý. Thì anh Trịnh Hữu Lộc vừa trình bày những dịch vụ mà họ có thể cung cấp cũng như là những quy định và điều kiện để người kế toán và đại diện khai thuế có thể cung cấp những dịch vụ này. Nhưng mà thưa anh, làm sao để một người biết là kế toán của mình, đại diện khai thuế của mình có được công nhận để cố vấn về quỹ hưu bổng tự quản lý này không?
Thưa cô, thì thường là nếu mà chúng ta có thể hỏi họ cái số nó gọi là Australian Financial License Number, tức là AFLN, hoặc là chúng ta có thể vào cái website của cơ quan ASIC để mà tìm coi là nhà cho coi check lại là coi cái người mà cố vấn đó có được phép mà để mà đưa ra những cái lời cố vấn hay không. Thì cái phần mà cái giấy hành nghề đó không phải là áp dụng cho một cái công ty kế toán hoặc một viên đại diện khai thuế, mà cho cái người cá nhân, tức là nếu mà cái người cá nhân nào mà được cấp giấy phép hành nghề đó thì cái người đó mới là cái người mà có thẩm quyền để mà đưa ra những lời cố vấn đó thôi.
Thưa, trong trường hợp mà một người kế toán không có cái mà gọi là Australian Financial License Number, có thể vẫn giúp đỡ khách hàng của mình trong cái quỹ hưu bổng tự quản lý không thưa anh, và giới hạn của họ nằm ở đâu?
Dạ, thưa cô, thì theo cái thông tin của bên cơ quan ASIC đó thì có một cái, tức là họ cũng vẫn được phép mà giúp đỡ chúng ta và liên quan tới cái quỹ hưu bổng, nhưng mà đến có những cái chuyện mà nó căn bản thôi. Ví dụ như là có thể là về cái tư vấn về thuế, hoặc là các hoạt động kế toán mà nó truyền thống, tức là xưa tới giờ họ làm những cái phần đó, tức là về kế toán thôi. Hoặc là đối với cái phần mà hưu bổng đó, thì họ có thể họ chỉ dẫn chúng ta về cái căn bản về thu bổng, thì bao gồm cái việc là những cái chọn cái giới hạn và cái tiền đóng góp, hoặc là giải thích những cái lợi ích của cái một cái quỹ thu bổng, và có thể là cho biết về cái những cái phần mà đóng góp để mà cho nó đúng hợp lệ thôi, và hoặc là giải thích cho chúng ta biết những cái quy tắc và về mà cái sự mà rút tiền ra như thế nào. Tức là khi mà mình hỏi thì họ có thể là họ cho mình những cái câu trả lời mà nó dựa theo luật lệ, chứ họ không có thể mà họ cố vấn cho chúng ta, tức là chỉ cách cho chúng ta làm những cái nào mà có lợi có hại đồ này nọ, nếu mà họ không có cái bằng giấy phép hành nghề đó đó thôi. Đó là đối với những cái quản lý cái sales management fund đó, thì họ có thể họ cho mình biết cái căn bản về cái đó thôi, nhưng mà họ không có thể mà cố vấn cho mình biết là có nên set up, có đưa ra, có nên mở một cái quỹ quản lý tự quỹ hưu bổng tự quản lý hay không, hoặc là có những cái phần mà về tiền hưu đồ này nọ, thì họ chỉ cần cũng như là giải thích cái khía cạnh về thuế, về cái tiền đó như thế nào thôi, chứ không có mà quyết định cho chúng ta được.
Dạ thưa anh Trịnh Hữu Lộc, như vậy thì còn những thông tin nào cần biết về những luật mới, điều kiện mới mà chính phủ quy định áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm nay nữa không anh?
Thưa cô, thì riêng đối với các cố vấn tài chính, tức là financial advisor, mà họ muốn chọn những cái cho những cái lời cố vấn mà liên quan đến thuế vụ, thì kể từ ngày 1 tháng 7 2016 đó, họ cũng phải đăng ký với cái hội đồng quản trị về đại diện khai thuế, tức là tax practitioner board, như là một cái tax advisor, thì họ mới được cho có quyền mà để mà cho cái lời cố vấn mà liên quan đến thuế vụ đó thôi. Hồi xưa đó thì là họ được quyền cũng như là kế toán mà có quyền nói về chỉ dẫn về bên hú bổng đồ này nọ, thì 1 tháng 7 đó có những cái thay đổi đó đối với các người mà kế toán và đại diện khai thuế, thì qua bên cái cố vấn tài chính cũng vậy. Nếu mà họ muốn mà cho những cái lời cố vấn mà nó có liên quan đến thuế vụ, thì một là chúng ta là một cái người đại diện khai thuế có chính thức thì có quyền cho cố vấn đó, hoặc là mình phải đăng ký với bên tax practitioner board như là một cái tax advisor, tức là một cái cố vấn thuế vụ có đăng ký đó cô, thì mới được là cho những cái lời cố vấn mà liên quan đến thuế vụ.
Dạ, thưa nói cho dễ hiểu, đó là từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 thì cố vấn tài chính mà muốn nói về thuế vụ thì cũng phải có những điều kiện cũng như là đăng ký cũng như là tiêu chuẩn ràng buộc. Và ngược lại, đại diện khai thuế và kế toán muốn đưa ra những lời cố vấn tài chính, đặc biệt là liên quan đến quỹ hưu bổng tự quản lý, thì cũng cần phải được ủy quyền hoặc là tự mình có giấy phép để làm chuyện đó, phải không anh Trịnh Hữu Lộc?
Dạ đúng vậy cô.
Dạ, thưa xin cảm ơn những cái thông tin cập nhật của anh gửi đến cho những người thọ thuế.
Dạ, thưa cô, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế hôm nay. Nếu có những cái thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc là có những cái đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, thì xin cho chúng tôi biết qua số điện thoại là 0421-833-888, hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ là info@logtax.com.au. Và xin hẹn quý tín giả cũng vào giờ này, chúng mình xin chào.